giờ học về lịch sử giáo hội do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính thưa quý bạn, chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội bài 45 với một linh mục đặc biệt, tức là cha Alexander Ross, còn gọi là cha đất lộ. Và ngài công lập cái chữ quốc ngữ mà chúng ta đang dùng hiện nay với những chữ cái và những dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. Và chúng ta không phải học chữ nôm mà còn khó hơn chữ tàu. Vì vậy mà chúng ta biết ơn ngài đã nghe và phân tích để rồi viết xuống. Rồi cái thời đó chúng ta có cuốn từ điển Việt Bồ La, có cuốn phép giảng 8 ngày. Chúng ta nói sơ lại lịch sử ở phía Bắc từ năm 1627 để dẫn đưa tới chính cha Alexander Ross đã đến cái vùng xứ Bắc này. Thì ở vùng phía Bắc, cũng gọi là Bắc Hà hay là Đàng Ngoài, là thuộc về vua Lê Chúa Trịnh. Còn bên miền phía trong, vùng Đàn Trong là thuộc về Chúa Nguyễn. Và từ khi giáo sĩ Odones de Saint-Valois bị trục xuất khỏi triều đình nhà Lê, thì tháng 8 năm 1541 cho tới năm 1626 là năm bắt đầu công cuộc truyền giáo của các giáo sĩ dòng tên. Theo lịch sử truyền giáo của dòng Francisco thì có một số linh mục dòng này là người Bồ Đào Nha từ Malacca đến, tiếp nối công việc của cha Bartolome Ruiz, người Tây Ban Nha, đã được gọi về Manila từ năm 1586 rồi. Trong số các cha ấy có nhắc đến tên hai cha Andrea dos Anjos và Giacome da Conceicaos. Nhưng hoạt động của các nhà truyền giáo này chỉ được nói đến thôi, là đã rửa tội cho một số người học đạo từ lâu rồi. Và cuối cùng, cuốn hồi ký tỉnh dòng Thánh Francisco Bồ Đào Nha có ghi là năm 1605, hai cha không còn ở Bắc Hà nữa, tức là hai cha này đã rời Bắc Hà từ năm 1605. Rồi dưới triều vua Lê Thần Tôn 1619 tới 1643, và Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, thì đầu năm 1626, cha bề trên tỉnh dòng Ma Cao đã sai sang xứ Bắc và cha Giuliano Bandinotti, người thành Pistoria, người Ý, và một thầy trợ sĩ là Giulio Biano, người Nhật. Hai nhà truyền giáo theo tàu buôn người Bồ để vào Bắc Hà. Vào ngày 2 tháng 2, 1626, tàu khởi hành, sau ít ngày thuận buồm xuôi gió, thì tới được cửa sông Cái của sông Hồng, sông Hồng Hà. Thời đó, liên lạc thương mại người Bồ Đào Nha với Chúa Trịnh đằng ngoài không được điều hòa lắm. Người ta liên hệ với Chúa Nguyễn ở đằng trong thì dễ dàng hơn. Do vậy, tàu buôn người Bồ vẫn được đón tiếp niềm nở. Và cha Bandinotti khi theo thiền trưởng đến ý kiến Chúa Trịnh, đem theo lễ vật trong bộ áo tu hành đơn sơ tầm thường, bên vị thiền trưởng mặc đồ nhung lụa với những đường kim tuyến sặc sỡ, và qua những cử chỉ của ông đối với nhà truyền giáo lúc nào cũng nhường bước, vị giáo sĩ càng được Chúa và các quan phủ trọng kính. Chúa Trịnh cử một nhà sư danh tiếng đến tiếp cha, nhưng vì không biết tiếng nói cũng không thể tìm được thông ngôn có khả năng, nên cha Bandinotti đành bỏ lỡ cơ hội. Do vậy, cha rửa tội được bốn em nhỏ trước khi chết, đó là bốn bông hoa đầu mùa của giáo sĩ dòng tên tại phía Bắc. Và cha Bandinotti tìm liên lạc với cha Gabriel de Mastos, lúc ấy đang là bề trên kinh lược ở trong miền Nam, yêu cầu gửi ngay một hoặc hai thừa sai đang hoạt động ở xứ Nam, đã thông thạo phong tục dân tộc và tiếng nói, để tránh những khó khăn cho sứ vụ truyền giáo sau này. Cha Bandinotti không quên nhắc cho cha de Mastos đừng sai các cha thẳng từ Nam ra Bắc, nhưng hãy trở về Macao, rồi năm sau theo tàu buôn vào xứ Bắc. Như vậy thì tránh người ta nghi ngờ là làm thông điệp biên cho hai bên, thì nó rất là bất tiện. Vị thừa sai số 1 được sai đi là cha Alexandros, còn cha Bandinotti lúc trở về Macao đã tìm đường vào đất Nhật đang thờ Bắc Hải Đạo và hy vọng được lãnh Triều Thiên Tử Đạo. Nhưng mà tàu thì gặp bão phải quay trở lại Macao, và sau mấy tháng thì cha Bandinotti đã qua đời tại Macao. Và ở đây chúng ta nói tới chính cha Alexandros. Ngài là quê thành Avignon, và Avignon đã từng là nơi mà tòa thánh đã đặt cái ngai tòa ở Avignon thay vì Roma. Cho nên cha Alexandros thuộc quốc tịch tòa thánh. Sinh ngày lúc đó Avignon không có thuộc, chưa thuộc về Pháp, nhưng mà thuộc về tòa thánh. Ngài sinh ngày 15 tháng 3 năm 1593, thuộc giai cấp trung lưu xứ Aragon, Tây Ban Nha, và di cư sang Avignon từ đầu thế kỷ thứ 15. Vào dòng tên lúc 18 tuổi, chịu ảnh hưởng lớn trong việc huấn luyện truyền giáo tại trung tâm ở Roma, thụ phong linh mục năm 1618, và cuối năm 1624 thì cha Alexandros, tức là cha đắc lộ, đã được sai đến xứ Nam truyền giáo dưới quyền của cha Buzombi, và nhận thấy cha tuy mới đến xứ Nam mà đã thông thạo tiếng nói và thích nghi với phong tục tính tình của dân tộc. Cha de Mascot đã chọn để sai đi xứ Bắc cùng với cha Pedro Marques. Tháng 7 năm 1626, hai cha lên tàu đi về Macao. Và năm sau, ngày 12 tháng 3, hai cha lên tàu từ Macao. Sau 6 ngày đã đến qua Hải Nam thì gặp bão. Suốt một đêm đương đầu với sóng gió, sáng ngày 19 tháng 3, 1627, đúng vào ngày lễ Thánh Giuse, tàu dạt vào cửa bạn ở Thanh Hóa. Và cũng trong cái điểm này mà Giáo hội Việt Nam đã chọn Thánh Giuse làm bổn bạn của Giáo hội Việt Nam. Để ghi ơn phù hộ của Thánh cả và để hiến dâng công cuộc truyền giáo cho được bắt đầu trong chính ngày lễ của Thánh Giuse, cha đắc lộ gọi cửa biển đó là cửa biển của Thánh Giuse và nhận người làm bổn bạn xứ Bắc. Nên cửa bạn ngày nay chúng ta gọi là cửa Ba Làng, gồm ba làng Sung Mãn, Ngoại Hải, Như Xuyên, nằm sát nhau trên bãi biển Bồng Cung, vùng bản rất đẹp, vùng cách bờ 11 km có Hòn Mê, hai đầu vùng có hai trái núi Thủi và Do. Ở cửa bạn còn giữ một bia đá đánh dấu nơi cha đắc lộ cập bến. Họ đạo đầu tiên ở cửa bạn có lẽ là Du Độ hay là Do Xuyên, những điều mà cha đắc lộ có ghi lại. Tàu cập bến, dân chúng hiếu kỳ đã tuôn đến xem, vì ít khi có tàu buôn nước ngoài đến vùng này. Cửa bạn lúc đó cũng như ngày nay chỉ là một vùng đánh cá của dân chài lưới thôi, một bến buôn cất những hàng ở trong nước thôi. Nghe nói là tàu buôn của người Bồ Đào Nha đem hàng vào kinh bán, họ muốn được mắt thấy những tấm nhung lụa đắt tiền, những viên ngọc quý từ Ấn Độ đưa sang, mà đời họ chỉ được nghe nói chứ chưa được nhìn thấy. Trước những con người hiếu kỳ đó, với tinh thần truyền giáo đưa tin mừng, hai cha không muốn bỏ lỡ cơ hội, đem họ từ những mong muốn trần tục lên với đấng tối cao. Trong đoàn truyền giáo chỉ có một mình cha đắc lộ thông thạo ngôn ngữ tiếng Việt, còn cha Marques là người già cả, nhiều kinh nghiệm, quen biết đường lối đi lại, nhưng tiếng nói thì không có thông thạo lắm. Vì thế mọi việc đều ở trong tay cha đắc lộ. Cũng như xưa Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hòn ngọc quý để giảng về nước trời, thì cha đắc lộ từ câu chuyện viên ngọc quý Ấn Độ đưa những dân chài đến với đạo phúc âm của Chúa. Nghe nói là cha đem đến hạnh phúc không những ở đời này mà cả đời sau nữa. Họ chỉ hiểu là những viên ngọc vật chất và mừng rỡ trong đời. Cha vội cải chính ngay, giúp cho họ hiểu viên ngọc quý đích thực là đạo thánh Đức Chúa Trời, người chính là đấng dựng nên trời đất muôn vật mà chúng ta tất cả đều có bổn phận phải thờ phượng. Rồi cha giải thích chữ đạo theo Hán tự có nghĩa là đường, theo kiểu nói nôm na của người dân. Cha trình bày đạo Đức Chúa Trời là con đường đích thực đưa người ta lên tới Thiên Chúa, vườn hạnh phúc bất diệt. Kết quả là hai người đàn anh trong nhóm dân chài ở cửa bạn đến xin học đạo và chịu phép rửa tội với cả gia đình của mình. Một người cha đặt tên là Thánh Giuse để ghi nhớ Thánh Bổ Mạng giáo xứ và giáo hội ở miền Bắc. Người thứ hai mang tên Thánh là Ignacio, đấng tổ phụ dòng tên. Tin truyền buông người Bồ Đào Nha dạt vào cửa bạn được quan sở tại cấp báo lên ở Kinh Đô. Trong khi chờ đợi, cha đắc lộ tiếp tục sứ vụ đã bắt đầu. Trong ít ngày, cha đã rửa tội cho 32 người, thuộc nhiều tầng lớp dân chúng, không phải chỉ nguyên khu xóm cửa bạn, nơi tàu đậu, mà cả những làng lân cận nữa. Dân chúng bị hiếu kỳ đến xem để được cha truyền đạo cho. Ba người được cha nhắc đến trong số giáo dân đầu tiên này là một thầy đồ, một thầy cúng và một nhà phú hộ. Thời gian hai cha chờ đợi cửa bạn nhằm vào tuần thánh, cha Pedro Marquez đề nghị tổ chức lễ dựng thánh giá để đánh dấu cho công cuộc truyền giáo được bắt đầu. Thứ sáu tuần thánh được chọn làm ngày suy tôn thánh giá. Hôm ấy, cũng như ở trên đường lên núi Sọ, hai cha vác thánh giá lên núi, theo sau là mấy thương gia Bồ Đào Nha và các người tăng tòng ở cửa bạn. Biểu hiện tin mừng đã dựng lên, thời điểm cứu độ đã đến và trang sử đầu tiên của giáo hội xứ Bắc đã mở đầu bằng hình ảnh thánh giá. Ít lâu sau, vua Lê và chúa Trịnh trên đường kéo quân xuống Nam qua đấy, thấy hình ảnh chữ thập tự lớn trên núi. Liền hỏi các quan theo hầu, một quan cận thần có cảm tình với đạo đã tâu trình rằng đấy là hình ảnh mà người Bồ Đào Nha rất sùng kính. Mỗi khi thương gia của họ đi qua mà gặp thấy, thế nào họ cũng ghé lại để bán hàng. Nghe nói thế, chú Trịnh bằng lòng lắm vì từ lâu trong muốn có tàu buôn Bồ Đào Nha và buôn bán trong xứ mình. Nghe biết người Bồ Đào Nha đem đạn dược, súng ống đến, chú Trịnh bèn sai các quan đến lấy, tuy vội vã hành quân cũng mời họ đến cho gặp. Hai cha theo các thương gia xuống thuyền của chúa sai đi đón. Trong 8 ngày theo binh sĩ của nhà vua, lúc dưới thuyền khi lên bộ, hai cha luôn tìm cơ hội để truyền đạo hoặc giúp đỡ những người này người nọ. Nhiều người trong quân đội đã rủ nhau để nghe hai cha giảng một cách chăm chú, nhưng vì đang bận tâm ra trận, không ai để ý tới việc xin nhập đạo. Tiếng đồn có Tây Dương đạo trưởng đến Pháp được loan truyền, dân chúng lân cận đến nghe mỗi ngày một đông. Trong 2 tháng chờ đợi ở An Vực, hai cha đã rửa tội trên 200 người. Người thứ nhất vào đạo là một sư cụ danh tiếng trong vùng, nhận tên thánh là Joachim. Cụ chăm học và luôn ở bên cạnh các cha để nghe giảng về các bầu nhiệm trong đạo. Cụ giúp cha đắc lộ viết ra chữ nôm, những kinh cha đã học, đã đọc, để người tăng tòng theo đó mà học. Cụ còn hiến cho hai cha một khu đất bên cạnh để xây nhà thờ. Một nhà thờ bằng gỗ theo kiến trúc địa phương được dựng lên, và ngày 3 tháng 5 lễ kính thánh giá Chúa Giêsu, nhà thờ thứ nhất của các giáo sĩ dòng tên ở xứ Bắc, được cung hiến trọng thể. Theo gương cụ Joachim, thầy Sải, chủ trì đền thờ thần ở núi An Vực cũng xin theo đạo. Ông John tên thánh của thầy Sải này và bà vợ là Anna, cả hai rất nhiệt thành truyền đạo cho bà con và dân làng An Vực. Nhà của ông đã trở thành nguyện đường cho dân chúng đến hội nhau cầu nguyện và nghe giảng. Ở làng Văn Nô bên kia sông, có hai cụ tên thánh là Ly Nà, trước kia rất sùng Phật. Từ khi vào đạo, cụ hăng hái hoạt động bác ái, khuyên nhiều người theo đạo, nhưng bà cụ vẫn buồn tủi vì chưa làm được cho chồng bà tin theo. Ông cụ là tay ăn chơi lãng mạn, cuối cùng nước mắt của bà cụ cũng đã thánh. Cụ ông xin theo đạo, nhận tên thánh là Giuse, sống đời đạo đức và gương mẫu. Cụ còn khuyên các con theo đạo nữa. Những người cùng khổ vì bệnh hoạn là những người dễ đón tin mừng đấng cứu thế hơn cả. Ở gần làng Văn Nô này có một trại cùi, được nghe tin mừng con Thiên Chúa đem đến cho nhân loại hạnh phúc bất diệt đời sau, chấm dứt những cay đắng ở đời này. Nhiều người đã đón nhận và xin chịu phép rửa tội. Trong số đó có ông Simon, một người có học, được cha đắc lộ gửi đến một bản kinh gồm có kinh 10 giới răn của Chúa. Ông đem dạy các bạn đồng cảnh trong trại. Ngày Chủ nhật vì không đến nhà thờ được, anh em trại cùi đã họp nhau trước ảnh Chúa để cùng đọc các kinh đó. Trong một xã hội mà nho gia trí thức cầm đầu, chính quyền nằm trong tay một người, một họ, nếu vượt mời được một số nho sĩ, quan lại hay người của chi họ đó tin theo đạo, thì công việc truyền giáo sẽ có nhiều triển vọng, được dễ dàng và đảm bảo. Một câu chuyện đã cho cha đất lộ cơ hội truyền đạo cho các cung nữ, vương phi và hoàng tộc theo vua Lê, Chúa Trịnh, trên đường đi đánh xứ Nam, trú đóng tại An Vực. Nghe biết một vệ binh ốm nặng, cha đất lộ đến thăm và khuyên theo đạo Chúa Trời Đất để được hạnh phúc bất diệt. Được ơn Chúa, người vệ binh đã tin theo, và sau đó mấy ngày thì qua đời. Các cha tổ chức chôn cất theo lễ nghi Công giáo cách long trọng. Tất cả những người Bồ Đào Nha và những người mới theo đạo đều đi đưa đám. Đối với người Việt, được công chúng chôn táng như vậy là một hân hạnh lớn lao biết chừng nào. Ai cũng cảm động và bỡ ngỡ bàn tán về lễ an táng của một người lính. Nhưng các cha đã giải thích ý nghĩa của tính cách cộng đồng với tình yêu của đạo. Nhiều người cảm phục và tin theo. Câu chuyện đến tai bà chị của vua Lê. Bà cho mời hai cha đến hỏi han về những điều trong đạo. Có hai canh vệ binh đứng vây quanh. Trước đây ít lâu, người chồng quá cố của bà là một vị quan lớn trong triều. Bà mong muốn có thể giúp ích cho ông ở bên kia thế giới. Bà hỏi hai cha, người vệ binh công trạng gì lớn lao mà được cha thân hành đến thăm viếng khi gần chết, và khi chết rồi lại được chôn táng long trọng như vậy? Cha đất lộ thưa, người vệ binh đó chẳng có công trạng gì cả, mọi sự là nhờ lòng thương của Chúa nhân lành. Chúa đã thương ban cho người lính đó được đức tin trước khi chết, hiện nay đang được hưởng hạnh phúc trường sinh trên thiên quốc. Nghe nói thế, bà cảm động chảy nước mắt, hỏi các cha có cách nào giúp cho chồng bà được siêu thoát không. Cha đất lộ lấy lời kinh thánh thưa lại, cây đã đổ bên nào thì nằm bên đó, đổ hướng nam thì nằm hướng nam, đổ hướng bắc thì nằm hướng bắc. Còn chúng tôi được Chúa Trời sai đến để giảng tin mừng, chỉ cho người còn sống biết đường đích thực đưa đến sự sống đời đời. Một khi đã chết trong tình trạng ngoại đạo thật thì không còn cứu vãn được nữa. Hoạt động truyền giáo lần đó đã không thất bại. Tuy bà Chúa, chị nhà vua không xin theo đạo, nhưng bà đã mời hai cha đến thăm bà cụ thân sinh của chồng bà, đã già và ốm đau. Được nghe tin mừng, bà cụ đã xin vào đạo và được các cha rửa tội, đặt tên thánh là Anna. Một bà lớn khác nhận thấy thái độ chân thành của hai cha, những người không lợi dụng cơ hội để làm giàu hay là hưởng bổng lộc nhà vua. Như thế đạo lý của các cha hẳn là chân thật, muốn được hưởng hạnh phúc đời đời cần phải theo đạo. Bà lôi cuốn được nhiều bà lớn khác theo học đạo. Các cha rửa tội cho các bà và đặt tên thánh là Monica. Sau 2 tháng ở An Vực, nghe tin Chúa Trịnh rút quân, hai cha và người Bồ Đào Nha đi theo các quan nghênh đón Chúa trở về. Các cha dâng cho Chúa một cuốn sách chữ Hán vẽ hình trái đất tròn của Euclid, cho do các cha dòng tên biên soạn, có vẽ nhiều địa lý và chú thích bằng chữ Hán. Lễ vật được Thanh Đô Vương rất ưa thích, yêu cầu các cha giải thích cho Chúa và triều thần nghe. Vì là trên đường về, các cha được phép kéo dài câu chuyện sang vấn đề tôn giáo, đấng dựng nên trời đất muôn vật, vua cả vũ trụ, người sẽ thưởng công cho các bầy tôi trung thành của người, hạnh phúc bất diệt trên thiên quốc. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Chúa Trịnh và triều thần đã chăm chú nghe. Tin mừng tại vương triều hôm đó không phải là không kết quả, vì tuy nhà vua chưa đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa, nhưng vị quan chỉ huy vệ binh của vua sau ít ngày đã đến gặp hai cha để xin học đạo. Ông nói rất là cảm phục lý lẽ của hai cha, và từ đấy quyết xin theo đạo Công giáo. Ông đã vào đạo với tất cả nhân viên tùy thuộc. Từ đó hai cha thường mời lên hầu chuyện vương, nhưng điều mà hai cha mong muốn hơn hết là làm thế nào xin được Chúa Trịnh cho lên kinh đô và ở lại giảng đạo. Tối An Vực, Thanh Đô Vương cho quân nghỉ ít ngày. Một hôm, Chúa cho gọi các cha đến và truyền đem chiếc đồng hồ cát các cha biếu trước đây để cho chạy thử. Cứ nghe nói đến giờ, đồng hồ tự động đánh chuông, Chúa Trình muốn xem thực hư như thế nào. Đang khi chờ đợi, cha đen cuốn bản đồ chữ Hán để các cha tiếp tục giải thích cho nghe. Lúc cát chạy hết thì đồng hồ tự động báo giờ. Chúa Trịnh rất là bỡ ngỡ và tấm tắc khen. Một quan lớn trong triều được Chúa Trịnh kính nể lắm. Đến xem chiếc đồng hồ cũng khen là một vật kỳ lạ, một vật xứng đáng với ngôi báu. Trong đối với bản đồ chữ Hán, ông cho rằng dân ta đã có sách của Đức Khổng Tử, thánh hiền của Trung Quốc dạy đủ mọi điều rồi. Nhưng Thanh Đô Vương không đồng ý với quan lớn, muốn các cha ở lại lâu dài để tiếp tục trình bày những khoa học của phương Tây. Chúa Trịnh quay lại hỏi hai cha, khi thuyền các người nhổ neo, ta muốn các người ở lại với ta 1-2 năm. Được như thế, các người làm ta hài lòng lắm, vì ta muốn bàn hỏi với các người nhiều điều. Đúng như điều mong ước, hai cha đã trả lời, chúng tôi đồng ý ở lại, không những 1-2 năm mà suốt đời. Con đường về Kinh Đô theo sông Cái chỉ độ 8-9 ngày. Trên đường cha đắc lộ đã khuyên dụ được một tù binh quân Mạc bị án cảm quyết. Cha đã rửa tội và đặt tên Thánh Phêrô. Tinh thần truyền giáo đã thúc đẩy cha tìm mọi cơ may để cứu các linh hồn. Người vệ binh của Chúa Trịnh chết ở An Vực và người lính họ Mạc trên đường lên Thăng Long đây. Cả hai là thù địch của nhau ở Trần gian. Giờ đây trên thiên quốc họ là những người bạn, những người con của Chúa trong cùng một giáo hội mà nước rửa tội đã kết hợp họ với nhau. Trên thiên đàng họ không quên ơn cha đắc lộ để bầu cử cho hoạt động truyền giáo của cha bên những người đồng hương của họ. Ngày 2 tháng 7 năm 1627, hai cha tới Thăng Long, Kinh Đô xứ Bắc. Hai nhà truyền giáo theo vua Lê vào kinh thành giữa một cuộc đón rước tưng bừng. Và như vậy, ở tại Thăng Long là thủ đô, thì tinh thần tông đồ giáo dân và tổ chức cái hội thời giảng năm 1628, đó là những công việc tốt lành dòng tên qua cha đắc lộ đã lập cho giáo hội, để khi vắng bóng các cha thì hội thời giảng tiếp tục cái công việc này. Trong khi chờ đợi Chúa Trịnh ban nhà cửa chỉ định nơi ăn chúng ở, hai cha và những người Bồ Đào Nha được mời đến tạm trú ở nhà quan Mậu Tài, trông coi việc buôn bán và trao đổi tiền bạc. Với óc kinh doanh và tài ngoại giao, ông mời các thương gia Bồ và hai cha đến trọ nhà để gây thân thiện và lấy mối hàng. Ông đối xử với các cha rất tử tế, đích thân giúp các cha dọn bàn thờ dân thánh lễ. Các cha đã đáp lại bằng cách đem đến cho gia đình ông tin mừng phúc âm. Bà vợ và con cái ông được kể vào số những người đầu tiên lãnh nhận phép rửa. Còn ông vì nghề nghiệp mãi 10 năm sau, trước khi chết ông mới vào đạo với tên thánh là John. Nghe tin Pháp Tây Dương đạo trưởng đến truyền đạo, dân chúng hiếu kỳ đến nghe rất đông. Từ chỗ hiếu kỳ đến chỗ không phục đạo, giáo lý cao siêu và chân lý của đạo, nhiều người đã được qua giếng rửa tội. Trong số những giáo dân đầu tiên của giáo đoàn Thăng Long, có một số người thuộc hoàng tộc quan lại, đáng kể hơn hết là nhiều sư, nhiều thầy sải. Trong số những người hoàng tộc, cha đắc lộ đã ghi lại cho chúng ta tên công chúa Katarina, chị chúa Trịnh Tráng. Bà còn khuyên dụ được 17 hoàng thân khác vào đạo, trong đó có bà mẹ của công chúa. Bà cụ trước kia đã được tôn làm đầu các bà vại. Trước bà rất là sùng Phật bao nhiêu, thì sau khi vào đạo bà càng sùng đạo bấy nhiêu. Bà cụ còn khuyên được nhiều cung nữ chính bà dạy đạo cho họ. Công chúa Katarina không những nhiệt thành truyền đạo trong triều vua phụ chúa, bà còn đem tài văn chương ra để phục vụ giáo hội. Bà đặt thành thơ văn lịch sử công giáo, bắt đầu từ tạo thiên lập địa cho đến khi Chúa xuống thế làm người, đời sống, tử nạn, phục sinh và lên trời của đấng cứu thế. Ở cuối phụ thêm đoạn kể chuyện giáo sĩ đến Đông Kinh và công cuộc truyền giáo ở đó. Những thơ vãn ấy đã thu hút được nhiều người theo đạo. Nhưng điều làm cha đắc lộ bỡ ngỡ là số những thầy sải được ơn vào đạo, họ đã đáp lại ơn gọi của Chúa một cách rộng rãi, dầu phải hy sinh bỏ chùa chiền đền miếu, mất nơi ăn trốn ở, mất nơi nương tựa để sinh sống. Hơn nữa, họ còn là những cộng sự viên của cha đất lộ trong sứ vụ tông đồ. Những thầy giảng của cha sau này, một số đã xuất thân từ những thầy xã này. Số người đến nghe giảng mỗi ngày thêm đông, Chúa Trịnh bằng lòng để hai cha tùy ý chọn một khu đất ở ngoài Phủ Liêu, miễn là không xa quá để có thể mời đến dễ dàng. Khu đất được chọn, Chúa Trịnh sai cấp cho hai cha một khu nhà gỗ cao ráo lịch sự theo lối kiến trúc của thời đó. Chỉ trong mấy tuần lễ đã hoàn thành, ngôi nhà sứ và nhà thờ đầu tiên của các thừa sai dòng tên ở Thăng Long do Chúa Trịnh dạy xây cất. Những người muốn học đạo cha đất lộ chia ra từng lớp từ 20 tới 30 người. Khi đông thì 40-50 người, thời gian chia làm 8 ngày, mỗi ngày một buổi. Thời giờ tùy theo sự thuận tiện của mỗi người, đây là nội dung của đề tài 8 ngày. Ngày thứ nhất là đạo Thánh Đức Chúa Trời. Ngày thứ hai là chính về Đức Chúa Trời. Ngày thứ ba, Đức Thợ Cả. Thứ tư, những đạo dạy tránh những sự dối trá. Thứ năm là một Đức Chúa Trời có ba ngôi và Chúa Giêsu ra đời cứu nhân loại. Thứ sáu là Thầy Thuốc Cả, là Ngài là đấng chữa lành, Thiên Chúa là đấng chữa lành cho nhân loại. Thứ bảy là con chiên lành và con sói dữ. Thứ tám là 10 bậc thang lên thiên đàng. Số người đến học đạo rất đông, thành ra mỗi ngày các cha phải giảng đến 4-5 lần, có ngày tới 6 lần. Mỗi tuần 2 lần các cha làm phép rửa cho các người đã học đạo đầy đủ. Mỗi lần ít nhất là 20, nhiều khi đến 40 hay nhiều hơn nữa. Cuối năm 1627, hai cha đã rửa tội được 1.200 người, năm 1628 khoảng 2.000 người và năm 1629 gần 4.000 người. Đó là những con số mà cha Đức Lộ đã ghi lại được ở chúng ta. Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lạ lùng để đức tin của giáo dân tiên khởi ngày càng ăn rễ sâu và ngày càng lớn lên vững mạnh. Một quan lớn trong triều không có đạo được nghe nói đến nhiều ơn lạ Chúa bên đạo đã làm. Nhờ lòng tin tưởng cầu khẩn với nước thánh và thánh giá, dân xã thuộc quyền ông bị ôn dịch đã bị chết hại rất nhiều. Ông đến xin hai cha nước thánh để về vẫy trong xã trừ tà ma quấy hại dân chúng. Cha Đắc Lộ đã chọn 6 người có đạo, trao cho họ nước thánh và ảnh tượng đem đến xã đang mắc ôn dịch. 6 người chiến sĩ ra đi đầy lòng tin tưởng ở tình thương của Chúa. Đến nơi họ lập một bàn thờ gần cổng làng, đặt ảnh tượng lên rồi quỳ cầu nguyện sốt sắng. Sau đó họ dựng 3 thánh giá lớn ở giữa làng và 2 cổng, chia nhau đi thăm các bệnh nhân. Số người mắc nạn dịch là 270 người, đem theo nước thánh để vậy, và khuyên các gia đình bệnh nhân cắm thánh giá trên nóc nhà. Vì lòng tin tưởng cầu khẩn của 6 tiến sĩ, Chúa đã ban ơn thật sự. Trong 8 ngày tất cả bệnh nhân đều được bình phục. Dân làng xin vào đạo rất đông. Tạ ơn Chúa là những bước đầu, như lời Thánh Phúc Âm Thánh Marco, đầu cuối cùng, các ngài đi rao giảng tin mừng và những dấu lạ kèm theo để mọi người biết rằng là có Chúa Giêsu hiện diện với các nhà truyền giáo. Bên lòng tin tưởng vững mạnh trong cầu nguyện đã được Chúa ban cho nhiều ơn lạ. Những giáo dân tiên khởi còn có một lòng đạo đức rất là cao, siêng năng đọc kinh cầu nguyện sớm tối, tham dự thánh lễ và rước lễ. Lòng đạo đức của tín hữu trên đây, một phần là nhờ nghi lễ phụng vụ cha Đức Lộ cho tổ chức. Qua năm phụng vụ, cha đưa giáo dân sống những mầu nhiệm của Chúa ở Thăng Long cũng như trong việc giảng thuyết và tổ chức sứ đạo. Với những kinh nghiệm đã thu hoạch được trong thời kỳ ở xứ Nam, cha đã tỏ ra là một nhà truyền giáo có tinh thần thích nghi, rất là tài tình. Ngày lễ Chúa Giáng sinh, cha tổ chức lễ nghi rửa tội trọng thể để làm nổi ý nghĩa sự sinh ra trong ngày Chúa Giáng sinh. Cha đặt ra nhiều ca vãng để giáo dân cùng nhau ca hát trước thánh lễ nửa đêm. Trước tượng Chúa Hài Đồng, cha giảng về mầu nhiệm Chúa đến với nhân loại, và sau đó mọi người quỳ gối bái lại Chúa. Sau thánh lễ, giáo dân lần lượt đến hôn chân Chúa Hài Đồng. 3 ngày Tết Nguyên Đán, ngay từ năm đầu đến truyền giáo, cha đã để ý thánh hóa, hiến dâng 3 ngày đó, tôn kính Thiên Chúa, Ngày mùng 1, kính Chúa Cha, đấng tạo dựng và quan phòng vũ trụ. Ngày mùng 2, kính Chúa Con xuống thế làm người để cứu nhân loại đã sa ngã. Ngày mùng 3, kính Chúa Thánh Thần, đấng thánh hóa. Cây nêu đã được thay thế bằng những hình thập tự ở trước cửa nhà. Lễ nến ngày Đức Mẹ dâng con vào đền thờ cũng như lễ lá ngày Chúa Khải Hoàn vào thành Jerusalem là hai ngày giáo dân nô nức đến nhà thờ, xin làm phép nến và xin lá phép để đưa về nhà, để nhờ ơn trên che chở phù hộ cho mỗi khi gặp giông tố sấm sét, hoặc đốt nến cầu khẩn khi gặp tai nạn, ốm đau, bệnh tật. Tục dùng lá dừa thay ngành ô liu được các cha dòng tên khởi xướng ngay từ ban đầu. Luật giữ chay 40 ngày đối với giáo dân Việt Nam không có gì khó khăn hết. Trong tuần thánh thay vào những giờ hát kinh, cha đất lộ đã lập ra ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu mà giáo dân vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay. Cũng như lễ nghi rửa chân mà cha đất lộ đã làm nhằm nêu cao ý nghĩa bác ái công giáo trong một xã hội phong kiến giai cấp. Việc ngắm 15 sự thương khó đã đem lại rất là nhiều lợi ích cho giáo dân. Họ rất cảm động và có khi khóc to tiếng. Cha phải dạy họ cần dè dặt thận trọng để tránh những dị nghị và chỉ trích của người bên lương. Lòng đạo đức sốt sắng đi đôi với đời sống thanh vô tội. Người tín hữu tiên khởi Thăng Long cần nêu tinh thần tông đồ giáo dân. Ở làng Vũ Xá cách Thăng Long độ 2 ngày đường, có một thầy sải được dân làng cắt công trông coi đền do một vương phi được đặt làm thần hoàng xã sau đã cất lên cái chùa này và đặt ông ta coi cái đền này. Thì nhận thấy lẽ phải của đức tin công giáo, hai vợ chồng thầy sải đã xin theo đạo, bỏ đền về nhà. Khi nghe thầy và vợ ông vào đạo, bà vương phi truyền đuổi vợ chồng thầy ra khỏi làng. Phải bỏ nhà cửa ruộng vườn ra đi, cái đó không làm nao núng tâm hồn ông bà An Tôn và Paula, tên thánh của vợ chồng thầy sản. Ông chỉ buồn vì phải rời bỏ những người ông đã khuyên được theo đạo. Đang khi đức tin của vợ, của những người mà ông khuyên để theo đạo chưa có vững, Chúa quan phòng đã thu xếp cho hai ông bà, cũng ở Vũ Xá được ơn Chúa Thánh Thần giúp. Ông bà đã hoạt động để làm giàu cho Chúa nhiều linh hồn. Thì ở xã mới, nơi ông bà đến cư ngụ, ông bà đã bắt đầu ngay sứ vụ truyền giáo, cũng đưa nhiều người vào đạo. Mỗi lần có công việc lên kinh đô, ông đến gặp các cha dẫn theo một số 20 hay 30 người, có lần đến 80 người xin chịu phép rửa tội. Trong số này có nhiều người văn hay chữ tốt hơn ông An Tôn nữa, nhưng nhờ có sức mạnh và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần đã giúp ông biết cách ăn nói, làm họ phải kính nể. Bên cạnh những giáo dân có tinh thần tông đồ, cha đất lộ còn muốn có một số người hợp tác mật thiết hơn và có thể ở trong nhiều trường hợp thay thế các thừa sai trong công tác, không đòi hỏi phải có chức linh mục. Cha nghĩ đến tổ chức hội thầy giảng, mà kinh nghiệm ở xứ Nam cho thấy là những cộng tác viên cần đã giúp các thừa sai thu lượm được những kết quả lớn lao. Ở Thăng Long, số người theo đạo mỗi ngày một nhiều và số người đến nghe giảng càng ngày càng đông hơn. Cha đất lộ càng ngày cũng phải sắp xếp để giảng cho 5-6 lớp, những người đến nghe. Thêm vào đó, trách nhiệm mục vụ đối với những người đã theo đạo nữa, là những giáo dân tiên khởi, họ rất là đạo đức sốt sắng, siêng năng xưng tội và rước lễ. Tối sớm đến nhà thờ đọc kinh lần hạt, học hỏi thêm giáo lý. Hai cha làm như thế nào mà đáp hết được những đòi hỏi nặng nề truyền giáo mục vụ mỗi ngày một gia tăng cho mấy ngàn người như vậy. Không nói đến những đòi hỏi cấp bách của thiểu số thừa sai trước con số đông người muốn vào đạo. Cũng không nói đến trường hợp bị cấm cách sau này nữa. Các thừa sai bị trục xuất, giáo đoàn không có người chỉ huy nâng đỡ, sẽ dễ dàng bị tan vỡ lắm. Như kinh nghiệm thấy ở Nhật Bản, những người cộng tác phải là người Việt, sống từ bé trong một xã hội Việt. Họ hiểu hơn ai hết những tệ nạn mê tín mà người tân trọng dễ vướng phải. Mang trong mình truyền thống tư tưởng của người Việt, họ biết mình, biết cách trình bày đạo lý của Chúa hợp với trình độ tư tưởng của người dân. Cha đất lộ đã quyết định tổ chức hội thầy giảng, một tổ chức được coi là giải pháp thích hợp hơn cả. Ở thứ Nam, cha Bujomi cũng đã dùng một số giáo dân làm thầy giảng để giúp đỡ các cha trong sứ vụ tông đồ. Thì cha đất lộ theo gương đó, nhưng có công hơn là cha đã tổ chức thành một đoàn thể rõ ràng, như một tu hội có nội quy, có đào tạo và có lời khấn hứa. Tổ chức thầy giảng sẽ là nguồn gốc nhà Đức Chúa Trời, một tổ chức đặc biệt và duy nhất có trong giáo hội, chưa nói đến địa vị của nó trong việc thành lập hàng giáo sĩ Việt Nam sau này. Vì các linh mục người Việt đầu tiên được chọn trong số các thầy giảng. Về tổ chức của cha Đắc Lộ đã hoạt động như sau. Các thầy giảng là những người tín hữu tốt, sống độc thân, để hiến mình cho sứ vụ tông đồ, vâng phục các thừa sai hoặc người đại diện trong việc mở nước Chúa, sống thanh bằng, nghĩa là để mọi của giáo dân biếu tặng là của chung và dùng chung với nhau. Các thầy chia làm ba bậc. Những người còn ở thời tập luyện gọi là tập sinh, những người đã lên bậc thầy khấn hứa tạm, và những người ở bậc khấn hứa trọn đời. Để được liệt vào hai bậc sau, phải qua một thời kỳ sát hạch về đức hạnh và học vấn nữa. Lễ nghi khấn hứa, cầm nến sáng và đọc lời khấn hứa trong thánh lễ ba điều: độc thân, sống khó nghèo và vâng phục bề trên. Sau đó rước mình thánh Chúa. Tên tuổi thầy đã khấn hứa được báo cáo cho mọi người biết trong một ngày lễ trọng. Các thầy ở nhà riêng gần nhà các cha. Một thầy có đức độ nhất được bầu làm bề trên. Ở các họ nhánh, các thầy thường tuyển chọn một số đệ tử. Sáng sớm khi gà gáy, các thầy thức dậy ngay, suy ngẫm chung một nửa tiếng đồng hồ, rồi tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ đọc kinh cầu Đức Bà và nghe sách truyện vị thánh hôm ấy. Sau đó các thầy về nhà vào lớp học, đọc sách. Khi các cha ngồi tòa giải tội, luôn luôn có một thầy ở gần tòa để nếu cần giúp người biết học biết cách xưng tội. Các thầy ăn uống chung một bàn một giờ, thức ăn như nhau, ai cho món gì cũng đem ra ăn chung với nhau. Sau bữa ăn trưa, các thầy nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục học hành hoặc đi thăm viếng giáo dân. Chiều tối, sau bữa ăn, thầy đọc sách thiêng liêng 15 phút, xét mình, những việc làm trong ngày, đọc ít kinh rồi đi ngủ. Các thầy được giáo dân cấp dưỡng biếu tặng thường đem đến vào ngày lễ cầu cho tín hữu đã qua đời, mà các cha có thói quen làm mỗi khi đến thăm các họ đạo. Trong dịp này, giáo dân rộng rãi biếu tặng nhiều vật dụng và lương thực như gạo, vải, tiền bạc. Họ dâng biếu vào ngày rằm tháng 7 âm lịch mỗi năm. Với những điều kiện và chương trình tổ chức thầy giảng, cha Đức Lộ đã không vất vả lâu để tìm những tâm hồn quảng đại đáp lại ơn gọi của Chúa. Chúa đã tìm cho cha và đưa đẩy họ tự nguyện đến lãnh nhận công tác cao quý phục vụ giáo hội. Đó là trường hợp thầy Francisco, thầy giảng đầu tiên của cha, rồi đến thầy Andre, thầy Ignacio, thầy Luca. Trong thời cấm cách, các cha không thể đi thăm giáo dân và hoạt động truyền giáo được. Nhưng các thầy là người Việt, danh tích cũng như hoạt động chỉ có giáo dân biết thôi. Các thầy có thể đi đây đó thăm viếng an ủi giáo dân mà không bị theo dõi. Và nhất là trong thời kỳ vắng bóng các thừa sai, các thầy có thể thay thế ở nhiều trường hợp. Dưới thời cha Girolamo Majorica, mất năm 1656, tổng số các thầy là được 70 người. Các thầy khấn trọn đời kỳ sau cha Đức Lộ là 3 người. Năm 1635 được 7 thầy nữa. Đến thời cha Majorica được 10. Tổ chức và huấn luyện các thầy ở thời kỳ này khá hoàn bị. Các thừa sai hết lời khen ngợi đời sống đạo đức hy sinh và nêu cao kết quả hoạt động tông đồ của các thầy, gọi là các thầy là những cột trụ của tòa nhà giáo hội xứ Bắc. Mà nhờ đó mà khi cha Đắc Lộ bị trục xuất, các linh mục bị trục xuất và bắt đạo, thì ở các vùng xứ Bắc vẫn giữ đạo được nhờ hội thầy giảng giúp rất là nhiều. Còn bên giáo hội, từ khi cha Đắc Lộ bị trục xuất năm 1630, với sự cộng tác của các thầy giảng, hoạt động của các cha mỗi ngày thêm kết quả, nhưng giáo hội phải lớn lên trong thử thách. Sau một năm trời được bình yên, các cha gặp phải nhiều khó khăn cấm cách. Nguyên nhân những khó khăn đầu tiên là một số tiêu thiết của những người có đạo bị từ bỏ. Luật một vợ một chồng là luật rất là nghiêm ngặt của đạo Công giáo. Tiếng kêu ca của các bà này đã đến tai chú Trịnh. Có lẽ do một vài tùy thiết của những quan triều đình theo đạo. Đồng thời các cung nữ, vương phi cũng không phải không khỏi ái ngại trước ảnh hưởng của đạo mới. Sự đi lại thân mật của hai cha với vua chúa và những câu chuyện trao đổi về tôn giáo rất có thể đi đến một ngày vua Lê hay chú Trịnh vào đạo. Cho nên khi ấy họ sẽ bỏ rơi và cùng với họ một số hoàng quan sẽ mất chỗ nương tựa. Một hoàng quan có lẽ do một vương phi có quyền thế đã sai đến dọa nạt các cha. Nói là được chú Trịnh sai đi để chuyển đến hai cha những lời sau đây. Hỡi các Tây Dương đạo trưởng, sao các ngươi lại đến trong nước ta một đạo trái với tục đa thê? Các ngươi chỉ cho phép thần dân của ta được có một vợ một chồng. Khi mà ta muốn có thêm nhiều tối tung, từ nay ta cấm các ngươi không được truyền đạo sai trái đó nữa. Nếu bất tuân lệnh ta thì các ngươi phải biết rằng, mất đầu thì căn không thể đứng vững, nghĩa là ta sẽ loại trừ căn nguyên cái xấu ra khỏi nước. Không thấy kết quả gì vì các cha trung thành với giáo thuyết của đạo, dù phải cấm cách, nguy hại đến tính mạng. Đối với họ, chỉ cần làm sao ngăn chặn, không cho các cha được năng dập nhà chúa nữa. Muốn như vậy, họ tìm cách làm cho chú Trịnh tin rằng hai cha là người những phù thủy cao tay, có thể giết người bằng cách phà hơ vào mặt. Sự bịa đặt đó làm cho chú Trịnh đổi thái độ với hai cha. Lợi dụng nguyệt thực sắp xảy ra để đánh tan nghi ngờ tai hại. Cha đắc lộ là một tờ tường trình thời gian và sự kiện sẽ xảy ra, kèm theo hình vẽ và giải thích, nhờ một quan có đạo chuyển đến tay chú Trịnh. Hôm đó cha được mời đến để diễn giải những tiến triển của nguyệt thực và nguyên nhân khoa học của nó. Tuy được hầu chuyện gần gũi, nhưng Trịnh Thán tỏ vẻ dè dặt, không còn thân mật như ngày trước. Cùng một giọng với các vương phi và hoàng quan, các thầy cúng cho tung ra lời vu cáo, lễ nghi bên đạo là một phù phép giết người. Gặp người lớn hay em nhỏ sắp chết, các cha thường khuyên theo đạo, hoặc xin đem về nuôi, rửa tội trước khi chết. Vịn vào sự kiện đó, họ xin vương phủ đề phòng, vì các đạo trưởng là những người được sai đến dùng phép phù thủy để giết hại các nhân tài, tướng giỏi của mình. Một khi không còn ai, công việc khởi loạn sẽ dễ dàng. Năm đó tàu buôn Ma Cao không cập bến, không còn điều tra gì nữa, chú Trịnh ra chỉ dụ cấm không được theo đạo Gia Tô, vì người theo đạo đã cả gan phá các tượng thần Phật. Những chuyện mà người ta sắp xếp rồi người ta vu cáo, nó rất là khó khăn cho các nhà truyền giáo. Chỉ dụ được niêm yết ngay trước cửa nhà các cha, được vào ý kiến chú Trịnh, cha đắc lộ với tài ngoại giao và với những bằng chứng hiển nhiên, bạch trần những vu cáo của đám người ghét đạo. Đồng thời bằng sự giúp đỡ của người tín hữu có thế lực, cha đã xin vương cho rút chỉ dụ lại, nhưng chỉ là một triển hạn tạm thời. Họ sẽ không để cho cha đắc lộ có thể vào vương phủ để bào chữa lần nữa. Nhờ những hoạt động tông đồ giáo dân, các tổ công giáo được thành lập trong những vùng xa kinh đô. Nhiều người sau khi theo đạo về quê đem vợ con họ hàng lên kinh để học đạo. Trước những kết quả như thế, họ vu cáo các cha mật ước với chúa Nguyễn Công Nam và chúa Kỉnh vùng Cao Bằng để dưới miền Nam đánh lên, ngược ở trên Bắc đánh xuống. Người có đạo làm nội ứng bên trong sẽ đốt phá kinh thành. Đủ cách để người ta vu cáo như vậy rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là họ là cầm quyền, chúa Trịnh thì cầm quyền, cho nên thôi thà trở lại bình thường thì cứ ra lệnh cấm đạo. Bởi chiến dịch vu cáo trên đây, Trịnh Thán ra lệnh cấm đạo. Chú Thượng hạ chỉ dụ cho nhân dân biết, các Tây Dương đạo trưởng tuy không dạy nhân dân những đạo lý sai lầm, hại dân hại nước, nhưng để đề phòng những điều có thể xảy ra sau này, cùng những âm mưu hiện đang ngấm ngầm, xếp đặt mà chưa điều tra ra. Chú Thượng cấm ngặt từ đây nhân dân không được đi lại với các đạo trưởng, tin theo đạo ấy nữa. Đó là chỉ dụ ngày 18 tháng 6. Năm 1628, chỉ dụ được viết trên mảnh gỗ lớn cắm ngay trước cửa nhà các cha, bị giam quản thúc. Các cha lợi dụng thời giờ để tĩnh tâm nghỉ ngơi đôi chút. Sau 7 tháng trời ngày đêm làm việc liên tục, thời gian quản thúc kéo dài gần 4 tháng. Nhiều lần các cha yêu cầu gặp vương để minh oan đều bị từ chối, vì những người mà họ vu cáo thì họ tìm đủ cách để chặn, không có cho thông báo cho chú Trịnh. May mắn tổ chức thời giảng đã thành hình để đáp ứng cho những đòi hỏi lúc đó. Tất cả trách nhiệm trông coi giáo đoàn, giảng dạy tăng tòng đều đặt trong tay các thầy. Với sự giúp đỡ của những tông đồ giáo dân, không thể họp chung ở nhà thờ xứ đạo, kinh thành 36 phố phường phân làm 6 xóm đạo. Ngày Chủ nhật lễ trọng, tín hữu bí mật hội trong các tư gia để cầu nguyện và nghe giảng. Sau 2 tuần lễ, sự canh gác bớt nghiêm ngặt, các chiến sĩ giáo dân đã tìm ra được nhiều phương tiện bằng sự giúp đỡ của quân nhân có đạo để liên lạc với các cha. Mỗi ngày Chủ nhật và lễ trọng, cha Đắc Lộ đã gửi đến cho họ một lá thư lấy những lời trong phúc âm thánh lễ ngày hôm đó, kèm theo gương các thánh, khuyên họ nhiệt tâm bền vững trong đức tin. Đôi khi, họ giúp cha lẻn ra ngoài ban đêm để ban phát các bí tích. Khi ấy vào tháng 9, cơn cấm cách bước sang thời nới rộng hơn, để đi đến một thử thách nặng nề. Nhân một ngày hội, Trịnh Tráng truyền bắn súng thành công ăn mừng, vì trục trặc kỹ thuật viên đạn bốc cháy tại chỗ. Người xạ thủ bị tử thương. Biết xạ thủ đó là dân có đạo, là người có nhiều công lao, chú Trịnh truyền cho câu chôn cất long trọng theo nghi thức Công giáo. Cuộc đón xác, đưa xác do hai cha đứng chủ sự, hơn 1.000 giáo dân đến tham dự. Gây được thiện cảm với chú Trịnh, các cha lại tự do hoạt động, nhưng vẫn phải đề phòng. Hội họp giáo dân tiếp tục ở các tư gia. Trong thời cấm cấp, nhà thờ bị đóng cửa, thì mỗi gia đình đã trở nên một nhà thờ khác. Hàng ngày tối xóm cha mẹ con cái họp nhau đọc kinh, nghe sách đạo. Chỉ dụ cấm cách càng làm cho tiếng tâm của đạo Chúa lan rộng đến những vùng xa xôi. Nhiều người ở xa lên Thăng Long để học đạo. Bà cụ Anna già 84 tuổi đã đi bộ hơn 200 dặm đến Kinh Đô để học đạo và chịu khắc ghẻ. Hoạt động tông đồ giáo dân vẫn tiếp tục với nhiều kết quả. Phu nhân quan trấn Kẻ Đông ở Hải Dương ngày nay cũng lấy tên thánh là Anna, đã đưa nhiều người vào vùng trong vùng để vào trong giáo hội, xây nhiều nhà nguyện cho những họ đạo mới. Có nhiều dịp phải lên Kinh Đô thay chồng, bà thường đem nhiều tăng tòng đến xin các cha rửa tội. Thầy giảng Nha Sô đã giúp vào việc huấn luyện đó. Cuối năm 1628, số giáo dân đã lên hơn 2.000 người. Thời kỳ nới rộng không được bao lâu, cuối tháng 3 1629, các cha được lệnh phải ra khỏi nước. Mùa gió năm 1628 đã qua, mà không thấy tàu buôn Ma Cao đến, vì chuyến tàu ấy bị đắm ở vùng đảo Hải Nam. Mục đích không đạt được, vương cho người đến hỏi hai cha có muốn theo thuyền buôn của người tàu để sang Trung Quốc. Hai cha từ chối, xin chờ tàu buôn người Bồ Đào Nha, mà các cha hy vọng năm sau thế nào cũng đến. Nhưng năm 1629, mùa gió đã bắt đầu, mà vẫn không thấy tàu buôn Ma Cao đến. Qua tháng 2, tháng 3, Trịnh Tráng cho người đến báo cho các cha biết, vương sẽ theo thuyền chở các cha vào Nam để kịp gặp tàu buôn về Ma Cao. Giáo dân nghe tin buồn bã rụng rời, các cha lo rửa tội cho anh em tân tòng, xếp đặt công việc cho các thầy giảng và đàn anh ở trong họ, để họ thay thế các cha thời gian chờ đợi các từ sai khác đến thay thế. Ngày lên đường đã đến, Trịnh Tráng sai quan đem đến cho cha 20 tiền vàng và một tấm vải quý. Các cha yêu cầu họ gặp vương, viện cớ để cảm ơn những ân huệ trong 2 năm qua, hy vọng có thể xin rút lại lệnh trên, nhưng các quan từ chối không cho, mời hai cha xuống thuyền đã đợi sẵn ở bến. Giáo dân đứng chặt hai bên bờ khóc lóc buồn bã. Cụ Nghề Do Kim đã quá 70, là một vị quan đại thần, cũng có mặt. Cụ mặc áo thụng xanh tiễn các cha ra tận bến. Trước khi chia tay, cụ phục lại các cha 4 lạy, dù các cha hết sức can ngăn. Mấy lời khuyên răn từ giả, cuối cùng con thuyền xa bến giữa tiếng khóc của giáo dân. Lúc đó vào cuối tháng 3 năm 1629, Cùng đi với các cha có thầy Ignacio và người giúp việc tên là Anton. Cha đất lộ ủy thác cho hai thầy Phan Sinh và Andre trông coi giáo đoàn. Con thuyền rộng rãi tiện nghi do một mỏ quan chủ y với hơn 30 quân nhân làm tay chèo. Được chứng kiến lòng cảm mến của giáo dân, nhất là thái độ của quan nghề do kim đối với các cha trước khi lên đường, ông rất trọng đại các cha, nhường cho các cha khoan đàn lái. Trên thuyền hai cha tiếp tục giảng đạo, cứ chiều tà lúc được nghỉ tay các quân nhân đến ngồi chung quanh các cha, và thầy Ignacio chăm chú nghe giảng. Sẵn tài làm thơ phú, thầy Ignacio đặt nhiều bài thơ tôn giáo, phi bác những mê tín dị đoan, và trong đêm vắng, các thầy ca ngâm cho họ nghe. Nhờ đó, giáo lý của đạo được thấm nhuần vào tâm trí những người nghe. Dọc đường biết tin hai cha sẽ ngang qua, giáo dân đứng đón trên bờ, mời hai cha lên thăm họ, rửa tội cho tăng tòng. Quan nghề Phaolô nghe biết hai cha sẽ qua làng trại bò quê quán của cụ, liền chạy về làng biểu gia nhân lính tráng ra đón hai cha ở bờ sông. Sẵn một số tăng tòng đã được cụ dạy đạo, cụ xin hai cha rửa tội. Ở vùng an vực Vân Nô, nơi hai năm trước đây, thì mới đến xứ Bắc, hai cha đã dựng một nhà thờ. Lần này hai cha rửa tội thêm nhiều người. Nhà thương và nhà tế bần của bà cụ Lina cũng đã giúp nhiều người nghèo khổ ốm đau tàn tật. Tới gần cửa chúa, hai cha lên thăm họ đạo của ông Simon, rửa tội cho nhiều bà con của ông. Cách đấy một quãng xa là làng của ông Andre, lính túc vệ của kinh đô. Biết hai cha sẽ qua làng ông đã theo đường bộ về trước đưa bà con họ hàng đến đón ở bên sông để xin chịu phép rửa. Nhưng không may, ban đêm, đen tối, ông không nhận ra thuyền đi qua. Biết tin thuyền đã đi qua, ông liền đưa bà thân sinh, bà dì và người vợ đi bộ theo đường tắt đón đường, và ông đã được như ý muốn. Khi qua cửa chúa đến địa giới tỉnh Nghệ An, Bố Chánh, thì đổi thuyền. Sau 15 ngày sống với các cha và đã được nghe giảng đạo lý, trước khi từ giả về kinh, 18 quân nhân đã xin chịu phép rửa tội. Ngày đó là ngày tuần thánh. Cha viết thư để nhờ họ chuyển về cho giáo đoàn Thăng Long. Trại bò đó là cái xứ đạo thuộc cả Duyên Mậu ở Ninh Bình, bây giờ là giáo phận Phát Diệm. Và đêm lễ phục sinh thuyền ra khơi, trước khi nhổ neo, quan chủ huy thuyền thứ hai này muốn làm lễ tế thần phù hộ cho thuyền thuận buồm xuôi gió, nhưng hai cha và thầy Ignacio hết sức can ngăn. Chẳng may thuyền gặp gió lớn, cho rằng thần Phật nổi giận, quan đê làm tội và ném thầy Ignacio xuống biển. Ba cha con quỳ gối cầu nguyện và trong chốc lát biển gió yên lặng. Ông và lính tráng đều bỡ ngỡ, được ơn Chúa tất cả đã xin theo đạo. Tới Bố Chánh, hai cha nhờ ông Augustino, tên thánh của quan thuyền trưởng, khi chịu phép rửa tội, nói với quan cấn cho hai cha được tự liệu thuyền buồm để về Macao. Quan cấn tuổi tác đã ngoài 80, người nhân hậu, biết năm đó không có tàu buồm Macao vào buôn bán với chúa nguyện xứ Nam. Để đáp lại sự tử tế của quan cấn, hai cha khuyên ông nên nghĩ đến đời sau. Cha đắc lộ cũng biếu ông một cuốn giáo lý bằng chữ nôm. Lời khuyên của các cha không có hiệu quả. Sau đó 6 tháng thì ông qua đời. Trong ít ngày ở Bố Chánh để tìm thuyền, hai cha và thầy Ignacio thường ra đường phố hay bờ biển giảng cho dân chúng. Kết quả được 25 người xin theo đạo. Đó là những giáo dân đầu tiên của họ Bố Chánh. Trong đó có một thầy đồ. Cha đắc lộ đọc các kinh cho thầy chép lại để thầy dạy anh em tâm tộc. Và trước khi ra đi, cha trao cho họ ở đạo mới này, cho thầy đồ trông coi. Xin phép quan Bố Chánh cho tự liệu thuyền buồm để về Macao. Là hai cha có ý kéo dài thời gian ở xứ Bắc, đợi tàu buôn người Bồ đến để trở lại kinh đô. Với chiếc thuyền, hai cha có thể trở lại thăm những họ đạo ven biển và tiếp tục truyền giáo ở đó nếu tình thế cho phép. Trước hết hai cha vào vùng Nghệ An thăm họ đạo ông An Rê mà chuyến xuôi vừa rồi đã không được gặp. Trong 3 ngày, hai cha đã rửa tội được 112 người. Qua họ đạo ông Simon cũng rửa tội thêm được ít người nữa. Ghé vào cửa rùm, hai cha lên tham quan trấn Nghệ An được ông tiếp rước niềm nở. Dịp nhật thực sắp xảy ra là dịp để hai cha thu phục lòng quan trấn, hy vọng có thể ở lại truyền giáo trong vùng của ông. Trước 4 ngày, cha Đắc Lộ gửi cho quan trấn một bản báo cáo ngày giờ hình thức và thời gian nhật thực. Sự kiện xảy ra đúng như thế, từ đó hai cha được quan trấn tin phục, làm ngơ cho hai cha ở lại giảng đạo trong vùng. Mỗi khi những người không ưa đạo đến nói xấu các cha, ông thường nói, nếu các đạo trưởng đã tuyên báo được một cách chắc chắn và đích thực những biến diện của bầu trời và các vì sao, những điều mà chúng ta không hề biết, lại vượt tầm trí chúng ta, thì cũng có thể tin rằng các đạo trưởng không có lầm khi họ giảng đạo chúng ta những đạo lý sâu xa của Chúa Trời Đất, cũng là những điều vượt trên giác quan và tâm trí của chúng ta. Một sự kiện thiên nhiên khác còn giúp các cha thu phục được lòng dân chúng. Lúc đó đang là kỳ hạn hán. Mùa màng bị đe dọa, thật may mắn, các cha vừa đến một hai ngày thì trời đổ mưa. Cho các cha là những nhà tu hành đắc đạo, cầu trời được mưa, họ kéo nhau đến nghe giảng. Trong gần 8 tháng ở vùng Nghệ An, hai cha đã rửa tội hơn 600 người, không kể những người được thầy giảng và chiến sĩ giáo dân rửa tội cho. Thầy Ignacio đã cộng tác và có nhiều công trong sứ vụ truyền giáo ở vùng đó. Thầy làm nhiều thơ bản rất hay, họa thêm cả những lối hát ngâm để trình bày đạo, đã phá những mê tín dị đoan, truyền tụng từ đời này sang đời khác, từ người này tới người kia, số người tin đạo mỗi ngày một đông thêm. Và mỗi lần công cuộc truyền giáo thu lượm được kết quả là có kẻ thù tìm cách phá hoại. Họ không dám gây phiền hà đến các cha vì đã được quan trấn ở đó, tin phục, che chở, bảo vệ, nhưng họ quấy phá người có đạo là những và những gia đình có các cha trú ngụ, phá phách, ném đá, hăm dọa. Các cha đành phải xuống ở dưới thuyền để giáo dân khỏi phải liên lụy. Lên đên trên các sông ngòi tiếp tục hoạt động truyền đạo, các cha bắt đầu bước vào tình trạng quẫn bách, số tiền ở Ma Cao đem đi chỉ đủ sống một hai năm. Mà đã 3 năm rồi không được tiếp viện, dẫu có cố ăn nhịn để dành, cũng đến lúc phải hết tiền rồi. Để nêu cao tinh thần vô vị lợi trong sứ vụ tông đồ, thời kỳ ở Thăng Long, nhiều người hảo tâm đã dâng cúng các cha đều từ chối, hiểu biết tình trạng, bỏ ăn tôn đi các họ đạo quyên tiền giúp các cha, nhất lúc đó lại gặp mưa gió lớn, chiếc thuyền cũ nát không chịu đựng nổi, các cha lo bị đắm thuyền. May nhờ ông Simon cho mượn một ngôi nhà nhỏ bé hẻo lánh ở chân núi. Giữa lúc đó thì bỏ An Tôn về báo tin tàu buôn Ma Cao cập bến. Đã 3 năm từ ngày hai cha vào xứ Bắc, tàu buôn Ma Cao mới trở lại. Bao vui sướng khi được gặp cha Gaspar Amaran, bạn cùng dòng đến chuyến đó. Sau ít ngày tàu buôn được lệnh lên kinh, đã bị án trục xuất, quan thừa ty không muốn hai cha theo tàu buôn. Nhưng vì người bồ nhất quyết đòi, ông phải nghe. Thế là sau hơn 8 tháng xa cách, cha con lại được đoàn tụ. Để đề phòng các cha đã cho các thầy Ignacio theo đường bộ đi trước, báo cho dân dân tránh những đón rước và gặp gỡ ồn ào. Tỉnh tráng thấy hai cha trở lại, làm ngơ không nói gì. Lúc đó là thời kỳ buôn bán, vương không muốn làm mất lòng người bồ đầu gia. Khi gặp nhiều khó khăn, các cha cố gắng lợi dụng thời giờ để tổ chức giáo đoàn, có thể đứng vững, đối phó với mọi thử thách sau này. Giáo dân lũ lượt kéo đến lãnh nhận ơn bí tích, suốt ngày này sang ngày khác tiếp tục. Nhiều khi các cha thức trắng đêm để họ không phải chờ đợi lâu. Các cha sung sướng nhận thấy, trong thời kỳ vắng mặt, giáo dân vẫn trung thành giữ đạo, kinh hạt tối sớm, tôn trọng ngày lễ. Các thầy đã cho in một cuốn lịch bằng chữ nôm để giáo dân biết các ngày lễ, hội nhau đọc kinh, nghe đọc sách trong nhà thờ. Các cha nhận thấy tổ chức thời giảng thật là ích lợi, rất cần thiết trong thời gian các ngài vắng mặt. Nhưng các cha muốn tổ chức hoàn bị hơn. Trong câu chuyện, các cha nhận thấy có một nguy hiểm lớn đe dọa tổ chức. Vì là những người học thức đức độ, các thầy được mọi người kính trọng yêu mến, nên nhiều gia đình muốn gả con gái cho các thầy, để gây thanh thế cho họ, nhà mình. Vướng trở về vấn đề gia đình, các thầy sẽ không thể hiến thân cho giáo đoàn thì tổ chức sẽ bị tan vỡ. Đồng thời giáo đoàn không người hướng dẫn nữa. Các cha đề nghị các thầy sẽ thân tạm, không có kết hôn, cho đến khi có thừa sai khác đến thay thế. Ngày cuối cùng trước khi vĩnh biệt, trong thánh lễ, sau khi rước lễ, ba thầy Francisco, Andre, Ignacio khấn trước mặt cộng đoàn giáo dân ba điều, không kết hôn cho đến khi có thừa sai khác đến thay thế, để làm của chung tất cả những tặng phẩm giáo dân đem đến để trợ cấp các thầy. Vâng lời thầy bề trên do các cha đặt, lễ nghi rất là cảm động, nhiều người không cầm được nước mắt. Thầy Francisco đặt làm bề trên, lòng trọng kính của giáo dân đối với các thầy lúc đó gia tăng thêm nữa. Để lại trách nhiệm trông coi giáo đoàn cho các thầy, các cha lên đường giữa tiếng khóc nức nở của giáo đoàn. Các cha đem một bức thư Hán văn năm 1630 của giáo đoàn gửi đến bề trên tổng quyền dòng tên, nguyện quyết giữ vững đức tin đã lãnh nhận. Đường từ Thăng Long ra khơi, hai cha đã tạt qua thăm nhiều họ đạo ở hai bên sông. Qua họ trại bò kể bích, hai cha rửa tội thêm một số người. Đến cửa Chúa thì các cha lên cầu buôn người hồ về Ma Cao, vĩnh biệt xứ Bắc rồi không bao giờ trở lại được. Sau hơn 3 năm hoạt động truyền giáo, đặt nền móng cho giáo hội với con số trên 7.000 giáo dân, cha đắc lộ xứng danh là một tông đồ xứ Bắc. Và cha cảm tạ Thiên Chúa đã gỡ những tông đồ đặc biệt cho giai đoạn đầu của giáo hội Công giáo Việt Nam. Và sau đó, lúc về bên Roma, thì Ngài đã trình bày để Đức Thánh Cha lập thành hai cái địa phận đằng trong và đằng ngoài. In cái từ điển Bồ Đào, tiếng Bồ, tiếng Latin và tiếng Việt rồi, phép giảng 8 ngày như đã nói, để bắt đầu chữ quốc ngữ cho từng người chúng ta. Chúng ta sẽ học bài kế tiếp về giáo hội đằng ngoài từ năm 1630 tới 1640. Khi cha Gaspar Amara và nhiều từ xa đến tiếp nối công việc của cha đắc lộ.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Sao không đến chia sẻ ân tình từ trên cao ấy? Con Thiên Chúa vẫn hoài ngóng trông, con Thiên Chúa mong chờ lòng ta. Người ơi có thấu, Cha yêu dấu vẫn đang chờ chúng ta, Cha yêu dấu vẫn mong chờ ta. Ta mau bước quay về cùng Cha, Cha ban phước yêu thương suốt đời.
Mừng vui trong nắng, ta vui bước đi tìm Chúa ta, trong sương gió trong tình con người. Hồn con ngây ngất khi Thiên Chúa chúc lành sớm hôm, khi Thiên Chúa ban nhiều nguồn vui. Mời con chia sẻ trong một nước vẫn chưa tìm thấy Cha, trong một nước vẫn đang tìm Cha. Xin Cha đến bên người lầm than, ban chan chứa ân thiêng thái hòa. Thank you. cười trong nước mắt khi ta biết kim tìm đến nhau, khi ta sống trong cảnh sum vầy niềm vui tha thứ. Ta quên hết những chuyện đắng cay, ta ôm ấp con người ngày nay, cùng nhau cất tiếng, ta chung sức hát vang từ trái tim. Ta lưu luyến phút giây bình yên, ta ca hát cho lòng người vui, cho môi thấm vang lên tiếng cười. Làn hương gió mới mang đi hết tháng ngày bất an, con khao khát đem tình cho người. Vòng tay liên kết xin Thiên Chúa giữ gìn chúng con, cho con mến yêu Ngài mà thôi. Từ nay khấn hương con cương quyết đắp xây đời sống con cương quyết nắm tay dìu nhau, chúng xây đắm gia đình niềm tin, như xây đắm con tim chính mình. Từ nay khấn hương con cương quyết đắp xây đời sống con cương quyết nắm tay dìu nhau, chúng xây đắm gia đình niềm tin, xây đắm con tim.